cả đại chúng. Trong vòng 30 phút, chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đôi điều mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Quý vị ai cũng biết rồi, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy ý công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật hợp, cửu giả hành thuận chúng sanh, và thập giả phổ giai hồi hướng. Kính thưa đại chúng, là chúng ta đã nhiều lần nói với nhau, tất cả chư Phật và Bồ Tát, thành Phật và thành Bồ Tát đều phát nguyện hết, đều phát nguyện để có thể thực hành cái hạnh nguyện đó và trở thành một vị Phật, trở thành một vị Bồ Tát. Và tất cả chúng ta đây, nếu như vị nào phát tâm để trở thành Phật á, hoặc là thành Bồ Tát, thì chúng ta cũng cần phát nguyện ha. Ít bữa nữa đây sẽ có một vị nào đó ở trong đạo tràng này thành Phật, và lúc đó tất cả chúng ta sẽ tụng những cái lời nguyện của tất cả các vị. Thì bây giờ vị nào mà phát tâm thành Phật á, chúng ta sẽ về lập những cái đại nguyện của mình. Và Bồ Tát Quán Thế Âm thì có bao nhiêu lời nguyện? 12 lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và Bồ Tát Địa Tạng thì có một lời nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Phổ Hiền thì có 10 đại nguyện này đây. Đức Phật A Di Đà thì có bao nhiêu lời nguyện? 48 lời nguyện. Hình như không có vị Phật, không có vị Bồ Tát mà không có nguyện hết. Và chúng ta thấy trong 10 cái đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, xin thưa đại chúng, là đơn giản vô cùng, nhưng mà thực hành cho thâm sâu thì không hề đơn giản chút nào hết. Nhất giả lễ kính chư Phật. Và xin thưa đại chúng, là mỗi một ngày chúng ta lễ Phật bao nhiêu lại? Có vị lắc đầu, không có lại nào hết. Dạ, đơn giản như vậy thôi. Nhất giả lễ kính chư Phật, thứ nhất là chúng ta lễ, và thứ hai là kính. Có khi nào mình bất kính với Phật không? Dạ có. Đi ngang Phật và không dỡ mũ nón ra là bất kính chư Phật rồi. Đi ngang Phật mà thấy Phật không xá làm lơ là bất kính chư Phật rồi. Đi ngang Phật mà cầm cái tâm xỉa răng mà hướng về Phật mà xỉa răng là bất kính chư Phật rồi. Xin thưa, trong luật của Sa Di, tức là khi mà mấy thầy làm điệu, làm chú tiểu ở chùa, là học luật: bất đắc hướng tháp tẩy sĩ, cặp hướng hòa thượng A Xà Lê Đẳng. Tức là không có được mà xỉa răng mà hướng về cái ngọn tháp, tháp kinh, tháp xá lợi, tháp Phật để mà xỉa răng nữa. Tức là để tỏ cái lòng cung kính đến như thế đó. Cho nên chúng ta đừng nghĩ là những cái việc làm của mình nó vô tình, cho nên là nó không hề gieo rắc cái hạt giống tội ở trong tâm. Nhưng xin thưa đại chúng, là tại vì chúng ta vô tình, chúng ta vô tình mà không biết cái điều mà mình làm đó là bất kính. Nhất giả là lễ kính chư Phật. Đối với chư Phật đây là tất cả chư Phật trong 10 phương pháp giới, tất cả chư Phật của quá khứ, của hiện tại, của vị lai, chúng ta đều lễ kính cả. Trong cái hiền kiếp thì chúng ta có 7 đức Phật ha, kể cả đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, mà chiều nay chúng ta sẽ lễ sám hối, thì mời tất cả đại chúng chúng ta ở lại để lại sám hối. Theo như cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam của mình thì cứ mỗi một tháng chúng ta lại lễ sám hối 2 lần. Đó là vào ngày 14 và ngày 29 tháng thiếu 8 ha. Thì chúng ta sẽ lại sám hối 2 lần. Trong khi đó mình ở đây thì chỉ có mỗi một tháng một lần thôi. Và quý vị chắc chắn là chúng ta không có lỗi phải không? Cho nên không cần lại sám hối phải không? Dạ xin thưa, là mỗi một cái bước chân, mỗi một cái cử động, mỗi một lúc chúng ta đi, chúng ta nói năng, chúng ta làm việc, chúng ta tắm rửa, chúng ta ăn uống, đều đã gây nên một cái lỗi, mà có thể nói cái lỗi đó chúng ta không để ý tới mà thôi. Tại sao chúng ta gọi cái đó là những cái lỗi vô tình? Kính thưa các vị, là ở trong không khí này nó cũng rất có nhiều cái vi sinh vật nó sống. Trong thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày cũng có rất nhiều cái sinh vật nó đang sống ký sinh trên đó. Và trên cơ thể người của chúng ta đây, rất nhiều cái sinh vật nó ký sinh trên cơ thể người của mình. Mỗi lần mà chúng ta làm việc gì dường như là nó đều chết hết. Ở dưới đôi chân của chúng ta biết bao nhiêu là sinh vật ở dưới đó. Cho nên quý chú tiểu ở chùa, quý sa di ở chùa, xin thưa các vị là tôi nói thêm, ngày hôm nay chúng ta thấy trên đất nước Mỹ này rất là ít có những cái chú tiểu hoặc là những chú sa di hoặc là những vị mới phát tâm xuất gia. Tuy nhiên có đi chăng nữa thì cái thời gian làm điệu, cái thời gian làm sa di rất là ít. Chúng tôi trải qua 11 năm để làm điệu và làm sa di. 11 năm phải là ít, phải không? Từ lúc vô chùa cho đến khi thọ tỳ kheo là 11 năm. Trong đó vào chùa 1 năm sau đó, thì mới cho cạo tóc, có nghĩa là 1 năm tập sự xuất gia. Có nghĩa là coi thử coi là cái chú này vô chùa có ăn được tương giao hay không, có sống được cái lề lối của thiền môn hay không, rồi sau đó mới xuất gia. Xuất gia làm điệu, làm chót, để cái chõm trên đầu 5 năm trời mới cho họ sa di. Chứ không phải là bữa trước bữa sau là chúng ta đắp y sa di liền. 5 năm để coi thử coi có học được hai cuốn luật tỳ ni sa di và có học được hai thời công phu hay không. Sau khi 5 năm rồi thì mới cho thọ giới sa di. Và làm sa di giữ 10 giới như vậy trong vòng 6 năm trời. Cho nên thưa đại chúng, những cái khoảng làm điệu, làm sa di như vậy, chúng ta học rất nhiều, mà hầu quý thầy rất nhiều, hầu chư tôn đức rất nhiều, làm thị giả cho mấy sư huynh, tức là những thầy thọ tỳ kheo rất nhiều. Đó chính là cái mà để tích tụ công đức của mình. Và xin thưa, khi chúng ta uống nước thì chúng ta đọc cái bài kệ uống nước: Phật quan nhất bát thủy, bát bạc tứ thiên trùng, dược bất tỳ thử chú như thực chúng sanh dục. Chứng tỏ rằng trong cái nước mà chúng ta uống nó đều có vi sinh vật ở trong đó hết. Cho nên chúng ta nói là cách tay động chân đều là có cái tội. Khi mà mình ngủ dậy bước chân xuống giường thì ở dưới giường mình đâu biết có con gì ở dưới đó đâu. Cho nên chúng ta đều có tội khi mà mình vô tình để dẫm đạp. Và đây cũng là cái mà Phật thương xót cho những loài chúng sanh nhỏ nhiệm mà chế ra cái pháp an cư, mà chư tôn đức đang cái mùa an cư bây giờ đây. Thì chúng ta nói như vậy đó để thấy được là mỗi một khởi niệm của mình ra là cái tội nó có ở trong đó. Đó là chúng ta chỉ nói tới một cái, đó là cái giới sắc sanh mà thôi. Tuy nhiên chúng ta còn vô vàn cái khác ở trong thân tâm, như là sân, si, tham, nó nổi lên trong thân tâm của mình. Và khi mình đến để mình lễ Phật trong một thời sám hối như vậy thì tội nó diệt hằng hà sa số. Cho nên nói như vậy đó để kêu tất cả quý vị chúng ta đến để sám hối trong chiều hôm nay, Phật 2 giờ chiều ha, chúng ta sẽ lại sám hối. Và cứ mỗi tháng như vậy chúng ta chỉ có một lần lại sám hối mà thôi. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Dạ, kính thưa đại chúng, là chúng ta có xưng tán Như Lai hàng ngày hay không? Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ, vân. Thì tất cả những cái đó là xưng tán Như Lai. Dạ, quý vị hãy thường xuyên xưng tán cái công hạnh của Như Lai, thường xuyên lễ bái Như Lai, để giữ cho tâm mình hướng về Như Lai mà đừng hướng về cái gì khác hơn. Là cái người phàm phu của chúng ta đó thì mình hay đối cảnh sanh tình lắm. Thế nào gọi là đối cảnh sanh tình? Đối cảnh sanh tình có nghĩa là cái gì mà chúng ta đập vào trong mắt của mình thấy, trong tai của mình nghe và mình thường xuyên suy nghĩ đến á, thì mình làm việc với cái đó, mình sống với cái đó và mình bị cái đó nó chi phối. Cho nên nếu như mỗi một ngày chúng ta lễ Phật, chúng ta xưng tán hạnh của Phật, xưng tán công hạnh của Phật, thì chúng ta tạo cái duyên lành với Phật và chúng ta đem cái chủng tử Phật đó vào trong thân, trong tâm của mình mỗi một ngày như vậy. Còn nếu như chúng ta không lễ Phật, không xưng tán Phật thì những cái tạp khí của chúng sanh nó dễ ăn vào trong tiềm thức của chính mình. Kính thưa các vị là những cái gì mà của đời sống đó, nó vô cùng dễ bén rễ trong thân tâm. Còn cái gì mà của Phật, cái gì mà của sự giải thoát giác ngộ, cái gì mà vượt ra khỏi cái đời sống lẽ thường này thì chúng ta dường như khó lắm. Các vị có thể học thuộc một bài thơ rất là dễ, nhưng chúng ta học thuộc kinh đó thì rất khó, phải không? Đa số là như thế. Hình như ngồi đây ai cũng thuộc cái bài là Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, phải không? Có ai không thuộc không? Bởi vì em hình như ai cũng thuộc hết. Hoặc là áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh gì nữa. Tức là tất cả những cái câu thơ gì về tình yêu, về lãng mạn của một thời học trò mà bao nhiêu năm nay, từ cái lúc mà còn ngồi ghế nhà trường cho đến bây giờ tóc trên đầu đã bạc mà chưa một lần đọc lại, mà bây giờ đọc là chúng ta nhớ liền. Chúng ta không cần phải ôn. Trong khi đó là đại bi bát nhã, chúng ta tụng mỗi ngày, thế mà bây giờ tụng một mình tụng được không? Chưa chắc là. Giờ kêu qua trường mà đọc đại bi mà từ đầu chí cuối mà thuộc lòng là thưởng liền cho 100 đô đó. Dám làm không? Rõ ràng thôi. Cho nên xin thưa các vị là cái mà cái tư tưởng của phàm phu, cái tư tưởng mà của tình yêu, cái tư tưởng mà của dòng đời nó chảy, nó thấm nó trong lòng mình từ lúc nào không hay, mà chỉ cần chúng ta bén một tí xíu là nó khởi dậy. Cho nên là nhân tình thì dễ tập được như thế. Tam giả quảng tu cúng dường Bồ Tát Phổ Hiền mà ngài còn phát tâm phổ cúng dường, tức là rộng cúng cho tất cả mọi người, rộng cúng cho tất cả chúng sanh. Thế thì chúng ta không biết tu cái này bao nhiêu cho đủ hết. Từ nay cho đến Phật, phát tâm rộng tu cúng dường, khi nào có thể cúng dường được là cúng dường. Mà đừng đợi khi nào chúng ta giàu có, khi nào chúng ta dư ăn dư mặc, khi nào chúng ta retire, khi nào con chúng ta lớn vân vân rồi chúng ta mới cúng dường. Thì chúng ta đợi như vậy đó, coi chừng chúng ta sẽ mất hết tất cả. Mà ở trong kinh Bách Dụ có dẫn một câu chuyện, đó là để dành sữa bò. Mà chắc chúng ta đã từng nghe rồi ha. Có một hôm cái vị gia chủ này muốn mời tất cả những vị thân hữu của mình đến chơi và sẽ thiết đãi những cái sữa của con bò. Nhưng mà vị đó nghĩ rằng 2 tháng sau đó, thì mình đem cái sữa bò đó mình cúng dường, thì ngày hôm nay mình phải bắt mà mình phải để dành, rồi không có chỗ để tích trữ, cho nên chi cho bằng, mình cứ để ở trong bụng của con bò đi. Rồi cho đến 2 tháng sau khi mà khách đến nhà rồi thì mình hãy dắt con bò ra mà mình vắt sữa. Thì cái vị gia chủ này nghĩ như vậy xong rồi thì 2 tháng sau khi mà mọi người đến nhà ngồi vào bàn xong rồi thì ông ta mới dắt con bò tới để vắt sữa. Thì lúc đó con bò nó không còn sữa nữa. Thì mọi người mới cười chê ông ta, nói ông ta là người không biết lý lẽ trong đời. Thì Đức Phật nói cái thí dụ này là để chỉ cho tất cả chúng ta đừng có đợi một cái ngày, một cái giờ nào hết. Khi nào mình có cơ hội là mình phải làm liền. Tại vì tất cả những tài vật của thế gian thì nó có rất nhiều cách để nó đi. Thứ nhất là bị người ta ăn cắp. Thứ hai là mình qua đời trước khi mình sử dụng cái vật đó. Thứ tư là bị thiên tai, bị động đất, bị sóng thần, bị nước cuốn trôi. Thứ năm là bị quan nó lấy. Tức là tất cả những cái yếu tố đó thì chúng ta rất là dễ bị mất của. Cho nên cái gì mà ngày hôm nay làm được thì chúng ta cứ làm và đem lại sự an vui bằng cách bố thí cúng dường cho mọi người. Thứ tư, sám hối nghiệp chướng. Mà như chúng ta đã nói đó, mọi người chúng ta đều có nghiệp hết. Cái nghiệp này nó di truyền từ cái kiếp trước cho đến ngày hôm nay. Và kiếp này chúng ta vừa là thừa tự của cái nghiệp của kiếp trước và vừa là tạo cái nghiệp của kiếp sau. Cho nên tất cả những hành động của mình, thân khẩu ý của mình trong ngày hôm nay, trong đời sống này là cái để chúng ta thừa hưởng của kiếp trước và là cái để chúng ta mang theo cho kiếp sau. Cho nên nếu như cổ đức có dạy là dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nếu muốn biết cái đời trước như thế nào thì hãy xem cái đời hiện tại này đây chúng ta thọ nhận ra sao. Và để muốn biết được cái đời sau này chúng ta như thế nào thì hãy xem bây giờ chúng ta sẽ làm gì thì chúng ta sẽ biết được đời sau. Thế thì xin thưa, không cần đi xem bói chúng ta cũng có thể biết được đời sau, đúng thế không? Và khi chúng ta lại sám hối thì mình phát tâm ngã kim phát tâm bất vị tự cầu phước báo nhân thiên duyên giác nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy y tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sanh tức thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Diệu Tam Bồ Đề. Có nghĩa là chúng ta phát tâm không vì cầu cái phước báu của trời người, của thanh văn, của duyên giác gì cả, mà chúng ta phát tâm để trở thành một vị Phật. Đây là yếu tố vô cùng là cao thượng của sự phát tâm. Và xin thưa đại chúng là trong những cái pháp tu của những tôn giáo khác thời Đức Phật còn tại thế, thì có những tôn giáo Bà La Môn người ta có thể đạt được đến ngũ thông, mà như chúng tôi đã nói lần trước, thì những cái vị mà đạt được ngũ thông đó, người ta có thể biết được kiếp trước, biết được kiếp này, người ta có thể biết được tha tâm thông, người ta có thể biết được tâm của mình nghĩ gì, mình muốn gì, người ta đều biết cả. Thì xin thưa, đối với lại những vị như vậy đó, người ta có những cái thần thông rất là lạ lùng như vậy, thì chúng ta cứ nghĩ họ là những người giải thoát và giác ngộ, nhưng xin thưa không. Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, đạt đến quả vị của Phật. Và trong tất cả các tôn giáo có mặt trên trái đất này cho đến ngày hôm nay, chỉ có mỗi một mình Phật giáo, chỉ có một mình Đức Phật là xác nhận rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Đặt cái vai trò của chúng sanh lên ngang vai trò của Phật về cái phẩm tính giác ngộ và giải thoát. Còn tất cả những tôn giáo khác, nếu ai mà khởi lên cái ý niệm mà trở thành Chúa Trời, trở thành vị sáng thế, thì lập tức người đó đều bị tiêu diệt cả. Cho nên những cái yếu tố cho thấy được rằng cái nô lệ về thần linh nó vẫn còn hiển hiện trong cái nền giáo lý của các tôn giáo khác, mà riêng Phật giáo cái nền nô lệ đó không có đối với lại thần linh, đối với lại một tư tưởng mà bản thân của mỗi người phải tự đứng trên đôi chân của mình, tự thắp bước lên mà đi, tự làm chủ lấy hành động của chính mình. Cho nên cần phải sám hối tất cả những nghiệp chướng mà mình đã tạo. Và cái sám hối này là gì? Sám giả, sám kỳ tiền kiên, hối giả, hối kỳ hậu quá. Sám hối có nghĩa là những cái việc làm gì từ trước mà mình đã tạo ra, nó trái, nó sai thì bây giờ không làm nữa. Những việc gì mà sau này mà mình làm thì những việc đó đều đưa đến cái con đường an lành và hạnh phúc cho mình và cho người. Đó là cái yếu tố thực tế của cái sự sám hối. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Và xin thưa đại chúng, đây là yếu tố của tâm. Và tùy hỷ công đức. Sao gọi là tùy hỷ công đức? Con người của chúng ta là cái ganh ăn ghét ở luôn luôn hiển hiện trong lòng mình. Mình thấy ai hơn mình cái gì là mình không thích. Mình thấy ai mà tốt hơn mình là mình không thích. Mình thấy ai đẹp hơn mình là mình không thích. Mình thấy ai giàu hơn mình là mình không thích. Mình mà ghét người nào đó rồi đó thì cái tánh điện thênh thang này mình cảm giác như nó rất là chật chội, phải không? Mình thấy như là mình bước vô một cái hội trường mà mình thấy có cái người mình không ưa trong đó rồi đó, là mình thấy mình bỏ mình đi ra chỗ khác liền. Chứng tỏ rằng cái tâm của mình nó hẹp hòi như vậy đó. Và ai mà mình đã ghét rồi thì người ta có làm cái gì thiện, người ta có làm cái gì lành, người ta có làm cái gì tốt, mình cũng không chấp nhận cái người ấy. Chính vì lẽ đó mà thương nhau thì mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thương nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì 3-4 ngày thôi, rồi trước sau thì cũng đến. Tức là muôn trùng cái cách trở thì chúng ta đều phải đến với nhau. Còn ghét nhau thì sao? Thương nhau thì củ ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì quả bồ hòn nó cũng méo, phải không? Ghét nhau thì là gì đó, cái gì ném đá vỡ đầu nhau ra gì đó. Dạ. Ghét cả tông chi họ hàng. Thì xin thưa đại chúng, những cái yếu tố về ghen tị là yếu tố của tâm, mà hầu như là tất cả chúng ta trong đời sống này ai cũng có cái yếu tố ghen tị hết. từ một cái đứa nhỏ nó ghen tị một món đồ chơi cho đến lớn lên nó ghen tị với một cái điểm số trong lớp, lớn hơn nữa nó ghen tị với chiếc áo, nó ghen tị với người yêu, nó ghen tị với boyfriend girlfriend, và lớn hơn tí nữa chúng ta già rồi chúng ta vẫn ghen tị với nhau là con tôi thế này, cháu tôi thế này, con tôi thế kia, cháu tôi thế kia. Tức là trong tâm thức của chúng ta luôn luôn có một sự ghen tị, đứng núi này và trong núi nọ, nhưng mà chưa biết là núi kia nó như thế nào, phải không? Đi đến rồi thì thấy núi nào cũng như núi nào đều là núi trọc hết trọi. Cho nên xin thưa đại chúng, ngũ giả tùy hỷ công đức, ở trong lục độ chúng ta có cái bố thí ba la mật đó. Bố thí ba la mật là tam luân không tịnh, có nghĩa là người bố thí, người nhận bố thí và cái vật mà chúng ta thí đó đều không có bóng dáng của cái ta, cái tôi, cái ngã. Ngã sở, năng sở và ngã sở đều biến mất ở trong ấy. Thế thì một cái người nào đó phát tâm làm một việc gì và mình chỉ cần tùy hỷ công đức là mình đã được trọn phần công đức như người ta đã làm. Có dễ không thưa quý vị? Rất dễ phải không? Thế thì chúng ta bằng cách tu là mượn hoa cúng Phật. Cái pháp tu mượn hoa cúng Phật có nghĩa là ai làm gì thì mình cứ tùy hỷ hết, thế là mình cũng được phước báo như người ta. Dễ không? Đâu có gì khó đâu. Bằng cách là chúng ta không có, nhưng mà người ta làm cái gì mình cứ tùy hỷ cái công đức của họ, thế là mình được phước báo như người ta. Quý vị tu có pháp môn này được không? Hả? Tôi thấy cái pháp môn này là cái pháp môn mà dễ nhất trong vô lượng pháp môn. Không có cái pháp môn nào mà nó dễ hơn cái pháp môn này cả. Chúng ta không tốn bất cứ cái gì mà cái niềm vui nó luôn an lạc ở trong lòng mình, nó luôn nở trên môi của mình nụ cười ấy. Thế mà chúng ta còn hà tiện với chính mình nữa thì tôi không biết tu chừng nào mới thành Phật đây, phải không? Chỉ cần tùy hỷ công đức thôi, ai làm những việc thiện, ai làm những việc lành, chúng ta tùy hỷ với người đó, chúng ta vui vẻ với người đó, thế là chúng ta đã có được công đức rồi ấy. Thế mà mình đừng nói là mình tu không được pháp môn này nha. Làm cho chánh pháp được cửu trụ nơi ta bà này, làm cho giáo pháp được phổ biến đến tất cả muôn nơi, và thỉnh chuyển pháp luôn. Và chúng ta là người mà tiếp nhận cái ánh sáng của giáo pháp đó, là người lắng nghe, là người thực tập, là người sống trong cái giáo pháp của Đức Phật, để làm cho cái giáo pháp của Đức Phật kia nó luôn luôn còn tồn tại nơi thế gian này. Và chính bản thân ta cũng góp phần xoay chuyển cái bánh xe pháp luân này. Bằng cách nào thưa các vị? Xin thưa đại chúng, là vai trò của người cư sĩ, nam nữ Phật tử cũng như vai trò của chư tăng là hai trong những cái quan trọng để mà đưa giáo pháp vào trong đời. Chư tăng thì có trách nhiệm ở những cái tự viện, ở những nơi mà quý vị tập trung đến, còn ở các trú xứ tư gia của chính mình cũng như là ở những cái công sở của các vị đi làm, thì chính bản thân của các vị là người có thể chuyển hóa được, có nghĩa là giúp cho những cái người mà cùng làm việc với mình, cùng sống với mình, có được cái tinh thần của Phật pháp và có được cái cảm mến Phật pháp qua cái cung cách sống của chính mình ở nơi đấy. Cho nên nếu các vị sống tốt ở những nơi mà mình đang sống, mình đang làm việc, đó cũng là cách để giúp chuyển cái bánh xe pháp, để cho người ta thấy được rằng người Phật tử của chúng ta là người sống và làm việc theo tinh thần giải thoát và giác ngộ rất ư là nhận thế. Thất giả thỉnh Phật trụ thế. Cái thứ bảy là thỉnh Đức Phật ở lâu với cuộc đời. Chúng ta thỉnh Đức Phật ở lâu với cuộc đời. Ngày hôm nay Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, thế thì thỉnh Đức Phật ở lâu với cuộc đời chính là thỉnh cái Đức Phật ở trong tâm của mình, ở lâu nơi đời của mình, nơi đời sống của chúng mình. Chúng ta không có vọng động, chúng ta không có hôm nay thì theo Phật, ngày mai thì bỏ Phật, hôm nay thì lại Phật, ngày mai thì bỏ Phật, hôm nay thì đến chùa để tụng kinh, ngày mai thì chúng ta buồn thầy nên chúng ta bỏ chùa không tụng kinh nữa. Thế thì xin thưa, thỉnh Phật trụ thế chính là làm cho cái Phật kia nó hiển hiện trong lòng mình lâu dài, từ ở trong thân, từ trung tâm của chúng ta, từ trong nhà của chúng ta. Nếu mà chưa có Phật thì thỉnh Phật về, và mỗi ngày như thế chúng ta đều phải lễ Phật, đều phải bái sám để cho Phật kia luôn luôn hiển hiện ở trong lòng mình. Bát giả thường tùy Phật học. Cái thứ 8 là thường theo cái học Phật. thường theo học Phật. Đừng có nghĩ rằng giáo pháp này là giáo pháp đơn giản, không cần phải học. Và xin thưa đại chúng, học Phật để chuyển hóa, cho nên chúng ta học mỗi ngày và chúng ta luôn luôn được nhắc đi nhắc lại cái tinh thần của Phật pháp đó, để tất cả những việc làm, tất cả những lời nói, tất cả những suy nghĩ của mình đều thấm đượm cái tinh thần của Phật hết. Cửu giả hằng thuận chúng sanh, cái thứ chín là tùy nơi cái chúng sanh kia để mà mình làm đạo. Mình đừng có set up một cái gu gì đó cho chính bản thân mình. Giáo lý của Đức Phật là giáo lý của nhân duyên, giáo lý của duyên khởi, giáo lý của phương tiện, giáo lý của khế lý, khế cơ, khế thời. Tức là phù hợp với giáo lý, phù hợp với căn cơ, phù hợp với thời thì chúng ta sẽ dùng cái giáo lý ấy. Chính vì vậy giáo lý của Đức Phật là giáo lý mà tùy duyên, nó không bó buộc. Cho nên đừng có chấp nhất bất cứ một cái giáo lý nào, vì tất cả những giáo lý đó đều có thể thay đổi hết. Chính vì lẽ đó mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của mình đã kế vị Đức Phật Ca Diếp để mà xuất hiện trong đời để làm đạo. Và một mai này cái giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni không còn phù hợp với đời sống của con người, của những cái kiếp sâu xa nữa, thì Ngài sẽ tiếp tục, giáo lý đó tiếp tục kết thúc, và sẽ xuất hiện một vị Phật để nói một cái giáo lý nữa. Giáo lý đó phù hợp với thời thế hơn, đó là giáo lý của Đức Phật Bồ Tát Di Lặc. Thế thì xin thưa đại chúng, tất cả giáo pháp của Đức Như Lai là phương tiện để vào đời hóa độ, làm cho chúng sanh tỏ ngộ cái tánh sáng suốt của chính mình mà thôi. Cho nên hằng thuận chúng sanh, theo chúng sanh, đừng có bỏ chúng sanh, theo chúng sanh để hướng chúng sanh đó đến con đường giải thoát và giác ngộ. Thập giả phổ giai hồi hướng, cái thứ 10 là hồi hướng tất cả những cái gì mà mình có, tất cả những cái gì mà chúng ta làm được cho tất cả chúng sanh. Có hai cái pháp tu mà chúng tôi nghĩ là đơn giản nhất, đó là tùy hỷ công đức và phổ giai hồi hướng. Hai cái này là cái dễ tu nhất, mà nếu đại chúng không tu được nữa đó thì không còn cái nào mà chúng ta có thể tu được hết. Cái cuối cùng, thập giả phổ giai hồi hướng, là bất cứ những việc gì, khi chúng ta ăn một bữa ngon, khi chúng ta ăn một bữa no, chúng ta hướng đến tất cả vạn loại hữu tình pháp giới chúng sanh và cầu cho tất cả pháp giới chúng sanh đều được ăn một bữa no, đều được ăn một bữa đầy đủ như thế. Khi chúng ta có đau khổ, chúng ta liền nghĩ đến chúng sanh, liền muốn cho chúng sanh thoát qua khỏi cái nỗi khổ này. Đó là bản chất của sự hồi hướng. Tại sao phải hồi hướng? Xin thưa đại chúng, là chúng ta hồi hướng là để nhớ tưởng đến tất cả những hạnh nguyện của chư Phật xuất hiện trong đời là vì chúng sanh. Vì chúng sanh mà Đức Phật ra đời, vì chúng sanh giải thoát và giác ngộ, cho nên Đức Phật vận chuyển pháp luôn. Và ngày hôm nay chúng ta thực tập giáo pháp của Đức Phật, thực tập giáo lý của Đức Phật, tu chứng giáo pháp của Đức Phật là vì tất cả chúng sanh còn đau khổ trong đời. Cho nên những việc làm gì của mình, xin thưa đại chúng, là cũng vì mọi người mà chúng ta mới làm. Chính vì vậy mà có yếu tố hồi hướng. Và như chúng ta đã từng nói với nhau, đừng có sợ mình hồi hướng là hết phước. Ví dụ chúng ta có phước, chúng ta đi hồi hướng, chúng ta sợ nó hết phước, tại vì mình đem phước mình cho người ta, phải không? Mình sợ nó hết. Nhưng mà một hôm thì Đức Phật cũng đã nói câu chuyện này rất là hay, mà chúng ta đã nói với đại chúng, đó là có một vị đệ tử bạch Đức Thế Tôn: dạ thưa Đức Thế Tôn, Ngài dạy con hồi hướng, thế thì khi con hồi hướng cho mọi người như vậy thì cái phước báu của con nó mất thì sao? Đức Thế Tôn mới nói là: này ông, cũng giống như thể là bây giờ ông đang cầm trong tay cái bó đuốc. Nếu như một người đến mồi, hai người đến mồi, cho đến 100.000 người đến mồi cái bó đuốc của ông, thì ngọn đuốc của ông có bị mất đi phần nào hay không? Thì người đệ tử liền nói bạch Đức Thế Tôn: dạ ngọn đuốc của con không hề mất đi tí nào, mà nó còn giúp để thắp sáng thêm hơn. Thì Đức Thế Tôn cũng nói như thế. Người kia dẫu cho đem cái cây đuốc của họ về, họ nấu cơm hay họ thắp sáng trong nhà của họ, thì ngọn đuốc của ông vẫn không hề mất đi một tí nào. Thế thì tại sao chúng ta lại không hồi hướng công đức? Hay chưa? Thế thì xin thưa đại chúng, có hai cái đơn giản nhất mà chúng tôi xin gửi đến đại chúng ngày hôm nay. Dẫu cho chúng ta nói 10 cái hạnh nguyện rất to lớn của Ngài Phổ Hiền, nhưng đại chúng chỉ cần thực hành cho tôi hai việc: một là tùy hỷ công đức, hai là hồi hướng công đức. Hai cái pháp môn tu này đại chúng không tốn tiền, không tốn bất cứ một cái thứ gì khác, mà hai cái pháp tu này để cho lòng mình rộng mở hơn, mình dễ chịu hơn và mình an lạc hơn trong đời sống. Nếu đại chúng nào trong cái hội trường này có thể thực hiện hai pháp tu tùy hỷ công đức và hồi hướng công đức này, thì tôi nghĩ người đó sẽ có được phước báu hiện đời rất to lớn. Mà cái cụ thể nhất là người đó không bị ho khan thác, không bị đau tim, không bị cao máu, không bị high pressure. Thế thì những vị nào mà tu hai cái pháp môn này thì xin thưa chúng ta sẽ có được kết quả ngay hiện đời. Và chúng tôi chỉ có muốn là đại chúng tu hai cái pháp môn này là tùy hỷ và hồi hướng. Để chi vậy? Để mình ý thức được rằng trong cái đời sống của chúng ta đây, cái vui vẻ với đời sống hiện có là cái nền tảng để chúng ta có thể có được cái phước báu lành trong hiện đời và mai sau. Nếu như hiện đời này chúng ta không có được cái an lành và hạnh phúc thì đại chúng không tìm ở đâu có được sự an lành và hạnh phúc nữa hết. Cho nên đó là cái thực tế trong đời sống này, với biết bao nhiêu cái đau khổ, cái bủa vây, cái giành giật, cái bất an của đời sống trong tam giới hả? Tam giới bất an do như hỏa trạch, tức là trong đời sống tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới này, nó không có cái niềm an lành nào cả. Nó giống như là sống ở trong nhà lửa, mà khi sống trong nhà lửa thì chúng ta luôn luôn rối rắm, luôn luôn bức rứt, luôn luôn khó chịu. Chính vì lẽ đó mà đại chúng thực tập hai cái pháp môn này để chúng ta có được cái đời sống ngay hiện tại an bình và giải thoát giác ngộ. Xin cảm ơn tất cả đại chúng và chúc cho các vị luôn an lành và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Và mời đại chúng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tăng cả đệ tử và sanh.